This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như thường, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế Đài Thi phụ trách. Và ngày hôm nay, ngày đầu năm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền, cũng như quý vị thính giả. Hôm nay ngày đầu năm mà dù là Tết Tây nhưng mà vẫn cảm thấy cái không khí Tết rất là Tết nha.
Dạ,
đúng rồi. Ngoài đường thì vắng lặng.
Dạ.
Người ta ở nhà ăn Tết, tiệm thì đóng cửa.
Dạ.
Nhà băng đóng cửa, chính phủ đóng cửa.
Dạ. Thì... và mình thấy năm một năm vừa qua người ta chào đón một năm mới bằng đêm giao thừa. Ngày hôm qua thì rất là nhiều người ra ngoài đường. Nếu mà không ra ngoài đường thì người ta cũng ở nhà mở tivi lên coi để coi thử là những tiểu bang khác đón giao thừa như thế nào, rồi trên đất nước người ta đón giao thừa như thế nào. Phải nói là không khí Tết giao thừa rộn ràng trên toàn thế giới, đúng không chị? Thành ra mình cũng hòa nhập cái không khí rộn ràng đó, mình cũng cảm thấy vui lây vì một năm cũ đã qua và nhiều hy vọng cho một năm mới. Và mình thì người Á Châu, mình đón Tết âm lịch nữa, cho nên mình có một cái lời là có hai niềm vui đón Tết trong một năm, đúng không chị?
Đúng rồi. Mình ăn Tết lâu hơn Mỹ đó nha.
Dạ.
Mỹ là họ Tết Tây là họ xong rồi đó, còn mình là mình kéo dài tới Tết Ta.
Nhưng mà em thấy là mình có nhiều cái lợi, là bởi vì khi mà niềm vui được nhân đôi thì tuyệt vời quá, đúng không chị? Mà mình kéo dài đúng giống vậy. Như vậy là mình đem đến nhiều cái lợi thôi, chứ đâu có cái thiệt hại gì đâu. Mình vẫn đi làm nè, mọi
đúng
người
rồi.
Vẫn đi làm, nhưng mà cái tinh thần mọi người hân hoan hơn, vui vẻ hơn và vui double, đúng không chị? Thành ra mình có lời.
Đúng rồi. Có lời, mình có cớ để đi chơi. Có cớ để hưởng thụ.
Không, thật ra
chị,
ngày nào mà có được niềm vui thì ngày đó
đi.
Là những ngày rất là thú vị rồi. Cho nên cái dịp
đúng
Tết
rồi.
Dương lịch cũng vui rồi, Tết Ta của mình mình có cái cơ hội để mà hoài cổ nữa đối với những người mà sống xa quê hương như là chị Đại Thi, em và quý thính giả, đúng không?
Đúng rồi.
Dạ.
Mà nói gì nói chứ vui chơi cũng không có quên
đóng thuế hả?
Nhiệm vụ của mình.
Nói chuyện với thanh tra sở thuế là phải nghĩ đến là thuế.
Đúng rồi. Mùa thuế cũng sắp đến rồi.
Dạ.
Năm nay là hình như có lẽ nha. Tôi nói có lẽ tại vì sở thuế họ chưa có cho biết ngày giờ, nhưng mà năm nay chắc là sở thuế họ bắt đầu nhận những người mà khai bằng điện tử e-file họ nhận sớm đó.
Nhận sớm
thì những ai có thương mại, những cái công ty, cái tập đoàn đó, là sở thuế là bắt đầu nhận ngày 15 tháng 1 rất là sớm.
Dạ.
Thì chắc là cá nhân, thuế cá nhân ta cũng sẽ nhận sớm luôn đó.
Vâng, cảm ơn chị Đại Thi đã nhắc nhở với mọi người. Và ngày hôm nay thì ngày đầu năm, chương trình cũng có rất là nhiều những câu hỏi thú vị. Mời quý thính giả nghe cùng. Và cựu thanh tra sở thuế đã sẵn sàng chưa ạ?
Sẵn sàng rồi.
Trời, nghe nói cựu thanh tra sở thuế sẵn sàng, em cứ tưởng chuẩn bị đi thanh tra gì đây chứ.
Nghe cái giọng là biết tôi như tiền chọc thì rồi, nhưng mà thôi cứ hỏi đi.
Dạ, câu hỏi đầu tiên. Bố tôi vừa qua đời, tuy ông không có thu nhập nhưng ông có tài sản. Vậy có cần phải khai thuế không? Ông không có thu nhập nhưng có tài sản. Vậy có cần phải khai thuế không? Dạ, câu hỏi như thế.
Thường
đó
chị. Thường đó, đúng rồi. Thường thường đó, mình nói thuế liên bang, tức là thuế lợi tức á, tức là mình có thu nhập thì mình mới khai thuế.
Dạ.
Đó là thông thường như vậy. Hoặc là mình có thu nhập quá cái mức nào đó thì mình sẽ khai thuế. Là bởi vì như chị nói trước đây là khoảng chừng 13.000 đô cho độc thân á, thì là mình phải khai thuế. Tại vì trên cái mức đó là bắt đầu đóng thuế rồi đó.
Yeah.
Thì nhưng mà cái trường hợp của người đã mất khác như Tuyền.
Yeah.
dù là mình có thu nhập hay không, mình có tài sản hay không, khi mà mình mất á, thì mình phải cái khai cái mẫu thuế cuối cùng.
Ồ, này gọi là khai báo phải không chị? Phải khai báo không?
Không, khai thuế thiệt á, một khai thuế, cái mẫu thuế khai thiệt đó.
Ồ, vậy hả?
Chẳng hạn như mình là lúc, ví dụ như bác trai này mất mà bác gái còn sống.
Yeah.
Thì bác gái với bác trai có quyền quyết định lúc đó là mình khai vợ chồng khai riêng hay vợ chồng khai chung. Đại khái là vậy. Có những là khai thuế đàng hoàng, một mẫu thuế đàng hoàng, nhưng mà cái dịch vụ mà cái người mà khai thuế cho mình nó phải biết là đánh dấu cái này là cái cuối cùng là như thế nào. Là bởi vì sở thuế họ muốn biết như vậy để họ đóng cái hồ sơ thuế của mình lại.
Như vậy
nhận
là
cái đó là cái cuối cùng.
Hay không có thu nhập đều phải khai mẫu thuế cuối cùng. Đúng không chị?
Cuối cùng, để mình đánh dấu cái đó là cái cuối cùng.
Chị ơi, nếu như thế thì... Nếu như thế thì... chẳng hạn như là... Cái này gọi là có tài sản mới khai đúng không? Còn nếu như mà không có tài sản...
Có hay không có? No, có hay không có tài sản. Có thu nhập hay không có thu nhập vẫn phải khai cái cuối cùng.
Ồ, vậy đó. Em cũng hơi kinh, em cũng hơi bối rối chỗ này. Có thu nhập hay không có thu nhập tức là mình có cái thu nhập vô, còn có tài sản hay không có tài sản tức là mình không có thu nhập nha, nhưng mà con cái cho mình được cái số tiền mình năm này qua năm kia mình tích lũy đến khi mình mất cái mình có cái số tiền đó trong nhà băng, phải khai thuế luôn đúng không chị?
Cái tiền tài sản của mình thì không phải khai thuế. Khi mình nói là khi nói cái khai cái mẫu thuế cuối cùng á là bây giờ mình để con số 0. Tất cả là zero zero, con số 0 hết. Nói về thu nhập nha. Chứ còn tài sản thì không bao giờ mình khai trên cái mẫu thuế cái đó là nhưng mà tiền thu nhập á là mình không có, mình vẫn để số 0 hết, nhưng mà mình vẫn khai cái cuối cùng, cái mẫu thuế cuối cùng để cho sở thuế đóng hồ sơ của mình lại chứ không gì hết.
Rồi vậy là em hiểu
đó. Cái đó là chuyện bắt buộc rồi. Còn vấn đề có tài sản, tại sao mà cái câu hỏi đây là có để tài sản đối với Thi á, có tài sản hay không nó không quan trọng, nhưng mà có lẽ tại vì hỏi như vậy cái nó đánh lạc hướng như Tuyền phải không?
Dạ.
Thật sự là không, cái vấn đề có tài sản hay không nó không quan trọng. Khi mà mình mất, mất là mình phải khai cái mẫu thuế cuối cùng bị sở thuế để cho họ đóng hồ sơ của mình lại. Để lễ sau này không có ai dùng cái số an sinh cơ hội của mình để mà khai gian hay xin cái quyền lợi thuế gì khác hay là bây giờ hay là nói như vậy. Biết đâu mấy năm trước bác có thu nhập và bác không khai thuế, hay là mấy năm trước bác có thiếu thuế nhưng mà sở thuế họ chưa có thời gian để họ đòi, hay là cái gì đó mình không biết là bác có rắc rối gì với sở thuế hay không, nhưng mà khi mà mình để cho sở thuế đóng cái hồ sơ này lại thì cái cơ hội mà họ quay về những năm trước đó để mà họ truy thuế, truy lùng mình hay làm gì ấy, thì cái cơ hội đó nó hiếm lắm. Họ có quyền là bởi vì những cái năm trước đó mình khai chung với vợ hay với chồng hay với ai đó thì họ có quyền truy cái người mà phối ngẫu của mình đã ký tên chung mẫu thuế với mình. Nhưng mà họ cũng, cái này luật cho họ có quyền nha. Nhưng mà thường thường nó sợ thuế khi mà mình mất rồi, mình đóng cái hồ sơ, mình khai cái mẫu thuế cuối cùng là để cho đóng hồ sơ lại đó, thì sợ thuế họ cũng ít. Họ coi như là họ cũng không có muốn lòng ngó nhiều tới cái hồ sơ này nữa.
Dạ.
Cho nên phải khai. Khai cuối cùng rất là lợi đủ cái chuyện đó, cho nên khai.
Dạ. Và còn một câu hỏi nữa đó là, nó cũng liên quan chỗ này chút nha, câu hỏi thêm của một vị thính giả có gửi vào khi nghe chị Thi nói như thế. Là lúc mình đã mất rồi làm sao khai thuế được nếu như mà không còn ai là người thân hết?
Cái người mà lo chuyện hậu sự, lo giấy tờ cho mình á, là phải có một người đứng ra. Mình phải chọn một người. Nếu mình không chọn á, thì là chắc chắn là mình phải chọn. Thì nói là không biết là mình không chọn thì như thế nào, nhưng mà chắc chắn là mình phải chọn rồi, bởi vì cái người đứng ra lo hậu sự, lo tang cho mình nè, rồi người đứng ra lo đóng tài sản cho mình, đóng nhà băng hoặc là sang nhà, sang cửa, sang tên xe, phải có một người đứng ra. Chứ không thôi là chính phủ họ chọn người thì tốn rất là nhiều tiền. Thì khi mà một người đứng ra lo, có thể là con cái trong nhà nữa, một người nào đứng ra mà chẳng hạn như thừa kế tài sản đi, thì cũng phải có một người, trừ khi nào người đó ở Mỹ này, người đó mất mà không có một người thân nào thì chắc cái đó là coi như là không ai làm gì được nữa. Nhưng mà hãy mà còn gia đình, còn con, vợ con, còn cháu, còn ai còn sống, có tài, như ở trường hợp này là có tài sản để lại đó, thì phải có một người đứng ra lo giấy tờ. Thì cái người đó cho cái khai thuế cái mẫu cuối cùng cho cái người đã mất. Thì cái mẫu thuế cuối cùng của người đã mất á, thì thường thường á, là có thêm một cái mẫu nữa mà cái người khai thuế họ sẽ biết làm như thế nào. Thì có một cái mẫu nữa để cho biết là cái người mà đứng ra khai thuế giùm cho người đã mất là ai, tên gì, địa chỉ ở đâu. Ví dụ như là cái người mà, ví dụ nói bác trai này bác đi làm hồi năm 2024, là nguyên một năm bác có đi làm. Ví dụ nha, biết là cái câu hỏi này là không có thu nhập, nhưng mình nếu bác có, bác thu nhập ít nhưng mà bác sẽ lấy là được tiền hoàn thuế, tiền tax refund đó, thì ai cái người đứng ra lấy cái tiền đó, thì cái người mà đứng ra khai thuế giùm này đó, họ sẽ đứng ra họ nhận được cái tiền đó, sở thuế sẽ gửi cho họ. Cho nên phải có một người đứng ra lo cái mẫu thuế sau cùng này cho bác, và nếu mà có lấy được tiền về đó thì là sở thuế họ gửi cho cái người mà phải cho biết tên với địa chỉ với người đó là ai, thì sở thuế họ sẽ gửi.
Còn nếu như mà trong trường hợp là còn phải nợ thuế nợ gì đó thì sở thuế sẽ xóa sổ hay là đòi chị?
Đòi chứ. Đòi là như vậy, cái người mà đứng ra lo giấy tờ, bây giờ mình nói cái người khai thuế chưa hẳn, không phải khai thuế, cái người mà đứng ra để mà lo giấy tờ thuế cho người thân của mình, ví dụ như cô con gái lớn ở trong nhà đi, cái người đó cũng có thể là người đứng ra lo về chuyện thừa kế tài sản, tức là chia cho anh chị em trong nhà, chia cho ai như thế nào, cũng có thể là người đó mà cũng có thể là người khác. Nhưng mà cái người mà lo về tài sản đó, thì người đó trước khi chia đó là phải coi coi bác còn thiếu nợ ai, bác còn thiếu nợ sở thuế bao nhiêu, nợ chỗ nào bao nhiêu, đại khái là để thanh toán những cái nợ nần đó. Nhất là khi nói nợ thẻ mua triệu, thẻ tín dụng thì Thi không có, Thi không có bàn đến, là bởi vì họ đâu làm gì được mình đâu. Nhưng mà nợ chính phủ nha, nợ sở thuế thứ nhất, nợ an sinh xã hội hay nợ cái gì đó, và họ sẽ đòi. Mà thì nó quan trọng nhất là sở thuế. Phải đòi là bởi vì, phải đòi đây có nghĩa là mình phải biết ra là thiếu bao nhiêu để mình trả. Mình trả xong xuôi hết rồi cái phần tiền dư còn lại đó, tài sản còn dư còn lại mình mới chia cho trong gia đình với nhau. Bởi vì cái luật thuế nó như vậy. Nếu mà cái người đó không có trả nợ thuế cho sở thuế trước mà chia tài sản xong hết rồi thì là sở thuế biết đâu mà tìm. Thành tỷ ra sở thuế sẽ bắt cái người mà đứng chia tài sản nó chịu trách nhiệm. Nghĩa là ví dụ như mình thiếu sở thuế 10.000 đô mà không trả, mà trả thẳng chia hết rồi, thì sở thuế sẽ đi tìm cái người mà đứng ra chia tài sản đó là không có chịu thanh toán nợ của sở thuế trước, mà bây giờ sở thuế sẽ bắt người đó đền, bắt người đó trả cho sở thuế.
Như vậy đó hả chị?
Có một cái cách để mà mình xin được, nhưng mà cũng không phải dễ nha. Khi nói như vậy có nghĩa là mình cũng nên cẩn thận chứ đừng có lợi dụng cái sơ hở này của luật thuế mà mình lạm dụng, phải không? Tức là có thể vẫn có thể xin được cái trường hợp mà tại vì mình không biết, tại vì mình như thế nào đó, tại vì mình không được hướng dẫn kỹ, hay là luật sư của mình không có nói cho mình biết hay như thế nào đó, mình có một cái lý do nào đó rất là chính đáng, thì có thể mình giải thích với sở thuế và họ sẽ xóa cái phần đó hoặc là họ sẽ giảm đi. Nhưng mà tôi nói cái này không có chắc 100% đâu nha. Luật là nó cho sở thuế được quyền cứu xét để mà cái trường hợp như vậy, nhưng mà không có nghĩa là sở thuế chắc chắn 100% là sẽ xóa cái đó cho mình.
Dạ. Cảm ơn chị Đài Thi rất nhiều. Bây giờ thì bước qua một câu hỏi tiếp theo. Tôi nghe cô Đài Thi nói là đến tuổi 73 thì bắt buộc phải lấy tiền ra từ tài khoản 401k. Tôi không cần đến số tiền đó, có cách nào không phải lấy tiền ra và khỏi phải đóng thuế không?
Cái câu hỏi này á, thì nghĩ là nhiều người Việt Nam hỏi câu đó lắm, bởi vì các bác sau này á, khi mà mình lớn tuổi mình nói với con cháu, mình đâu có cần tiền nữa đâu, mình đâu phải trả tiền nhà cho con cháu, hoặc là mình tiền ăn, tiền chợ, tiền này kia thì con cháu lo hết rồi. Cho nên là thường thường là các bác hay để dành cái tiền đó, không muốn lấy ra, xong rồi mất đi thì mình cho để lại cho con cháu, chứ không có muốn lấy tiền ra. Bây giờ thì cái đó là chị nghe nhiều người hỏi câu này lắm. Nhưng mà cái luật nó bắt buộc, mình 73 tuổi thì mình bắt đầu mình phải lấy tiền ra, mình bắt buộc, cái đó không có thoát được, không có tránh được. Nhưng mà có một vài cách mà chị nghĩ là, chị đoán là nó không có hại với người Việt, nhưng mà luật thuế thì là nó cho một vài cách, thì bây giờ chị sẽ chia sẻ. Nếu mà quý vị có dùng được những cái sơ hở của luật thuế này thì quý vị dùng, còn không thì mình phải chịu thôi. Mình không lấy ra đúng như, không rút tiền ra đúng như họ bắt buộc thì họ phạt mình. Hồi đó thì 50% tiền phạt, bây giờ giảm còn có 25% thôi. Cũng nhiều nhưng mà có giảm. Thì bây giờ, cái thứ nhất á, bây giờ ví dụ như mình nói những bác nào mà khá giả nha, chứ còn mà mình ít tiền không có bao nhiêu thì cái này chắc không có hợp với mình. Nhưng ví dụ như là bác đi nhà thờ hay đi chùa và mình nói donate tức là mình cho tiền chùa với nhà thờ đó. Tiếng Việt gọi là gì? Không phải cho nhưng mà gọi là gì?
Tiếng Việt thì bên Phật giáo thì hay gọi là mình cúng dường.
Cúng dường,
dạ,
bên
còn
Công giáo
đó là người Phật giáo hay dùng như thế, là mình đầu nay đó gọi là cúng dường.
Thì đại khái là nếu mà các bác hay đi chùa mà mình muốn, thay vì mình rút tiền ra trong cái tài khoản 401k của mình, tài khoản hưu của mình đó, rồi xong rồi mình phải đóng thuế, mình phải đủ thứ rồi mình mới đi cho chùa hay nhà thờ thì cái đó mất công quá. Thì bây giờ mình cho thẳng từ cái 401k của mình cho thẳng qua bên chùa nhà thờ, phải cho thẳng nha, tức là hai bên chuyển qua thẳng từ cái công ty mà quản lý tài khoản của mình đó, và chuyển thẳng cho chùa nhà thờ chứ không được qua mình trước. Thì như vậy á, ví dụ như mỗi năm thì nói đại khái thôi, nhưng tôi nói chung thôi, ví dụ như bác có nửa triệu tức là 500.000 đô ở trong cái tài khoản hưu trí 401k thì có thể là mỗi năm bác phải lấy ra 20.000 đô cỡ đó, 18, 19, 20 cỡ đó. Mà bây giờ mình không có cần 20.000 đó, mà đằng nào mình cũng đi chùa nhà thờ, mỗi tháng mình cũng một số tiền, lúc nào mình cũng cúng, thì bây giờ cái chỉ số tiền đó, thì mình chuyển qua cho chùa với nhà thờ. Ví dụ mình chuyển qua 5.000 đi, thì cái phần mà mình phải rút ra hàng năm đó, thay vì 20.000 bây giờ nó còn xuống có 15.000, là bởi vì 5.000 đã chuyển qua bên kia rồi. Như tôi hiểu thì nói không? Dạ. Tức là cách nào, đằng nào mình cũng cúng tiền cho chùa với nhà thờ, thì bây giờ mình cúng thẳng như vậy thì nó giảm đi cái số tiền mà mình phải lấy ra. Ví dụ như bác thái giả, bác muốn cúng luôn 20.000, thì bác cứ cúng 20.000 luôn, coi như là cái năm đó là bác khỏi phải rút tiền ra, chờ tới năm sau tính nữa. Đó là như vậy, đó là một cách. Nhưng mà suy nghĩ cách này không có hợp với người Việt mình, tại mình đâu có nhiều tiền như vậy. Cái thứ nhì đó là cái tiền mà trong cái 401k của mình đó, thì 401k cái loại mà traditional á, thì suy nghĩ là hồi xưa chắc hồi thời đó, mới gần đây có một số người mới biết về cái Roth IRA, tức là cái loại đó là mình khi mình bỏ tiền vào mình không có được trừ thuế liền, nhưng mà khi nào mình sau này khi mình lấy ra đó, tiền vốn lẫn lời là không có đóng thuế đồng nào hết. Cái đó thứ nhất. Cái thứ nhì á là mình không có bị phải rút ra, 73, 74, 75 tuổi thì mình không bao giờ phải rút ra. Mình muốn để đó cho con cháu gì cũng được, nó tùy quyền mình, không sao hết. Bởi vì đâu có thiếu thuế đâu mà phải rút ra. Cho nên là chính phủ họ khôn lắm, họ muốn mình rút ra là rút cái nào mà mình sẽ thiếu thuế thì họ rút ra để đóng thuế giống như vậy trơn á. Thì khi mà cái loại mà Roth là nó không phải đóng thuế, cho nên mình khỏi phải rút ra luôn. Thì bây giờ làm sao mà hồi xưa mà mình bỏ tiền vào 401k mình đâu có biết cái loại này, thì mình bỏ cái kiểu mà traditional tức là phải đóng thuế đó, sau này rút ra mới đóng thuế đó. Thì bây giờ mình chuyển qua, mình đổi qua từ cái loại traditional mình chuyển qua Roth. Nhưng mà cái khổ này, thí dụ như năm nay mình có 100.000 trong đó mà mình chuyển qua bên Roth 100.000, thì đối với sở thuế đó là trong năm nay cái đó là mình phải đóng thuế. mình phải đóng thuế, nhưng mà đóng thuế xong rồi đó là thì đó về sau suốt cuộc đời mình chẳng bao giờ mình phải đóng nữa, và mình để luôn cho con, mình phải không đóng mà mình cũng không phải rút ra nữa, mình để cho con cháu mình. Nhưng kẹt cái lúc mình chuyển mình phải đóng thuế. Nếu mà muốn không đóng nhiều thì là mình chuyển từ từ, năm mình chuyển 20.000, năm mình chuyển vài chục thôi, đừng nhiều quá. Nhiều quá bắt đầu cái nó lên cái mức thuế cao, mình chuyển thấp thấp thôi, vừa đủ để mình không có được miễn thuế mà không đóng thuế.
Dạ, chị Thi, sẵn chị Thi nói về cái 401k thì có một người nói rằng là một người em biết á, ngồi nói chuyện về 401k thì cái cô này của người Mỹ thì cổ mới giải thích cho một cái cô bé khác nhỏ hơn bắt đầu tìm hiểu về 401k ở cái tuổi còn rất là trẻ, mới hai mấy tuổi thôi là bắt đầu biết đầu tư vào 401k rồi, thì cổ mới ngồi cổ giải thích như thế này. Nếu mà công ty nào nó margin á thì mình phải làm cho cái công ty đó, nhưng mà khi mà mình bị đuổi hoặc là mình rời bỏ công ty đi, bị đuổi hoặc rời bỏ công ty đi, hai cái luôn, thì cái tiền margin đó mình không có được nhận mà mình phải trả lại cho cái công ty mà đã bỏ tiền ra margin cho mình trong cái 401k đó. Điều đó có đúng không chị?
Tùy là bởi vì mỗi một cái công ty nó có cái luật khác nhau. Tùy, họ nói chẳng hạn như mình phải làm chỗ đó 3 năm trở lên hoặc 5 năm trở lên, thì những cái tiền đó mà mình đã nhận được họ match trên thì sẽ là của mình. Họ match mà cho mình chưa tới cái thời gian họ quy định mà mình đã nghỉ, mình chuyển qua hãng khác rồi, thì cái đó không phải của mình nữa. Để tùy, mỗi cái công ty nó ra cái luật khác nhau. Tại vì cái đó là một cái quyền, một cái quyền lợi mà nó cho nhân viên để nó giữ được nhân viên lâu dài đó. Cho nên nó không có dạy gì mà nó match cho mình xong đã đời rồi, nó nói ok, năm rưỡi sau, hai năm sau cái mình kiếm được việc làm lương khá hơn, cao hơn, cái mình bỏ đi. Nó không muốn như vậy, cho nên nó muốn giữ mình lâu. Thường thường theo chị biết là 5 năm. Sau 5 năm là cái đó của mình, là mình muốn đi đâu mình đi, là tiền đó của mình.
Chứ không có cái luật mà mình làm 5 năm, 10 năm rồi một ngày nào đó mình đuổi việc hoặc là mình rời bỏ công ty mình đi, mình bị mất cái số tiền đó. Cái đó là không đúng luật đúng không chị?
Như Thi nói đó, là khi mà mình bỏ mình tham gia vô cái 401k đó, mình bỏ tiền vào thì nó cho mình biết rõ hết, mình đọc hết đi.
Như vậy là cái này nó tùy thuộc vào
nó, không có đổi.
Nó tùy thuộc vào mỗi công ty. Đúng. Chứ nó không có phải là liên quan đến
đến
sở thuế,
không phải liên quan. Đúng, không phải. Đúng rồi.
Luật của riêng công ty.
Tại vì cái này là đúng rồi, luật của công ty. Có những công ty nó cũng không cho 401k luôn, hoặc nó không cho mát luôn. Đó là tùy công ty nó muốn làm gì nó làm, không liên quan gì đến thuế hết.
Dạ.
Nhưng mà theo tôi thấy, ngày nãy tôi nói theo tôi thấy, thường thường là 5 năm. Là sau 5 năm là của mình, không có lấy của mình nữa. Thường là như vậy. Dạ. Nhưng mà cũng có thể những cái hãng họ bắt đầu 10 năm, không giữ mình lâu hơn.
Dạ. Dạ.
Rồi với lại có một cái nữa hồi nãy tôi quên nói nữa, là cái vấn đề làm sao mà mình né được cái phải rút tiền ra đó. Có một cách nữa là mình tiếp tục đi làm. Ví dụ như mình đã đến tuổi lấy tiền ra là 73, phải rút tiền ra mà mình không rút, nhưng mà mình ở nhà mình buồn quá thì mình vẫn muốn đi làm, thì nếu mình vẫn còn tiếp tục làm cho cái hãng mà đã mở ra cái tài khoản 401k cho mình á, thì không sao, tức là mình cứ tiếp tục đi làm thì họ sẽ không bao giờ bắt mình. Họ ở đây có nghĩa là sở thuế sẽ không bắt mình rút tiền ra cho tới khi nào mình nghỉ làm thì mình mới phải rút tiền ra. Đó là một cách mình trì hoãn lại, chứ còn mà bảo mà né luôn không phải lấy ra thì không được. Mình chỉ trì hoãn lại thêm vài năm nữa thôi, cái thời gian mình đi làm thêm đó. Còn nếu mà mình đi qua hãng khác, mình không có làm cùng một cái hãng mà ngày xưa mà mình đã làm mà họ tạo ra cái tài khoản đó, thì mình bắt buộc mình phải rút tiền ra, tới 73 tuổi mình phải rút. Nhưng có một cách nữa là nếu mà cái hãng mới mình làm á, hãng nó cũng hãng lớn và cũng có cái chương trình hưu trí 401k, thì mình hỏi họ, đa số là họ cho nha, họ cho mình chuyển cái tiền từ hãng cũ mình, đó là hãng A đi, rồi hãng mới là hãng B, họ cho mình chuyển qua hết. Tại vì họ không muốn bảo quản hay giữ cái tiền cho mình nữa. Thì bây giờ mình đi đâu rồi á, thì bây giờ mình cứ xách tiền đi theo đi. Thì bây giờ mình cho mình roll over, nó gọi là chuyển qua, chuyển qua thẳng nha, không có được roll cái nhà băng của mình nha. Chuyển qua thẳng cái hãng, cái tài khoản 401k mới của hãng mới đó. Khi mà chuyển qua rồi đó, thì là đối với luật thuế đó, là mình còn đang tiếp tục đi làm. Thì như vậy, mình sẽ không phải rút tiền đó ra cho tới ngày mình nghỉ hưu thì mình sẽ rút ra. Đó là có những cách tránh né tạm thời thôi nha, chứ còn tránh bỏ luôn thì không được.
Dạ, cảm ơn chị Đại Thi rất nhiều. Hôm nay có rất là nhiều điều thú vị. Tôi nghĩ là trong cộng đồng nhiều người cũng không có để ý đến là người thân trong gia đình mình đến tuổi mất đi thì mình phải làm cái khai thuế mẫu cuối cùng. Hôm nay thì em học được điều này, do hồi giờ em cũng để ý đến cái chuyện này luôn. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và em cũng chúc cho chị Đại Thi một buổi chiều ngày đầu năm thật là nhiều niềm vui, tận hưởng những tia nắng đẹp ở bên ngoài trước khi mùa đông giá lạnh sắp sửa kéo về Dallas trong những ngày sắp tới. Và hẹn gặp lại.
Cảm ơn Như Tiền nhiều.
Và tuần tới nha.
Dạ, cảm ơn Như Tiền rồi. Cảm ơn Như Tiền cũng, thì cũng xin chúc Như Tiền một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc nha.
Dạ.
Chúc quý vị khán giả nguyên một năm cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc giống Như Tiền vậy nha.
Dạ, cảm ơn chị Thi. Chào tạm biệt chị Thi nha.